Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay ngày 3 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng chào mừng 74 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xác định công tác cải cách hành chính là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua, phường Quang Vinh luôn chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính của địa phương thật sự dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp.
Khắc ghi lời dạy của Bác, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Các đoàn viên lớp 11 chuyên toán trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện nhiều ý nghĩa thiết thực tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội Thái Nguyên. Hành động xuất phát từ những trái tim chân thành đã góp phần đem lại niềm vui và thắp lên ngọn lửa yêu thương trong lòng mỗi người. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối 31 tháng 8, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng chào mừng 74 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2019. Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019. Tham dự chương trình có các đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố; Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo phòng, ban ngành đoàn thể và đông đảo nhân dân trên địa bàn đến xem. Chương trình có sự tham gia của gần 300 diễn viên đến từ 10 đoàn nghệ thuật, quần chúng của các cơ quan đơn vị, trường học và các xã, phường trên địa bàn thành phố. Với sự đầu tư dàn dựng công phu, các đoàn đã đem đến 12 tiết mục văn nghệ đặc sắc thuộc các thể loại, hát múa, đơn ca, tốp ca, v.v. với nội dung ca ngợi Đảng, Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước. Nhiều tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả như liên khúc hát múa Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Hoa thơm dâng Bác của đoàn nghệ thuật quần chúng nhà thiếu nhi Thái Nguyên, liên khúc hát múa Kể chuyện người cộng sản, Vui mùa vàng kháng chiến của đoàn nghệ thuật quần chúng trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, v.v. Thông qua chương trình, góp phần tuyên truyền giáo dục về tinh thần yêu nước, thể hiện niềm tự hào về Đảng, Quang Vinh, sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quê hương đất nước trong sự nghiệp đổi mới, tự hào về thành phố Thái Nguyên đã đang hội nhập và phát triển, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các cơ quan đơn vị trên địa bàn mở rộng giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên năm 2019 và những năm tiếp theo.
Do ảnh hưởng cơn bão số 4, chiều tối ngày 29 tháng 8, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra mưa dông trên diện rộng, làm thiệt hại một số công trình công cộng, tốc mái nhà dân và đổ gãy cây xanh đô thị. Cụ thể, thiệt hại 20 bộ cửa nhôm kính của phòng học và tốc mái nhà vệ sinh trường tiểu học Phú Xá, tốc mái 13 nhà tạm của nhân dân, làm đổ trên 10 cây đô thị, cây lâm nghiệp phân tán của phường Phú Xá và Hương Sơn, ước tính thiệt hại khoảng 210 triệu đồng. Ngoài ra, dông lốc còn làm rách khoảng 200 mét vuông lưới, nhà lưới trồng rau của hộ dân tại xã Đồng Liên, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại do mưa dông, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của thành phố và các địa phương đã kịp thời có mặt tại nơi xảy ra thiệt hại để động viên, hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Chiều 31 tháng 8, Ban Chỉ đạo các hoạt động hè phường Trưng Vương phối hợp với Hội khuyến học của phường tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng học sinh xuất sắc năm học 2018-2019. Học sinh đỗ đại học đạt điểm cao, trao học bổng thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường và tổng kết hoạt động hè năm 2019. Với chủ đề Hè vui an toàn, rèn luyện kỹ năng năm 2019, Ban Chỉ đạo hoạt động hè của phường đã chủ động ban hành các kế hoạch chỉ đạo hoạt động hè, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đón nhận bàn giao hơn 1.000 em thiếu nhi về sinh hoạt tại địa phương. 100% các tổ dân phố đã thành lập ban quản lý hè và duy trì các buổi sinh hoạt hè tại tổ dân phố, giúp tạo sân chơi an toàn, bổ ích cho thiếu niên nhi đồng. Giúp các em luyện tập thể lực, rèn luyện kỹ năng, giao tiếp, từng bước hình thành nhân cách tốt đẹp cho thiếu nhi. Đội tuyển của phường đã tích cực tập luyện để tham gia Ngày hội thiếu nhi thành phố Thái Nguyên theo bước chân những người anh hùng và đạt giải ba toàn đoàn. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương đã biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích trong các hoạt động hè. Hội khuyến học của phường khen thưởng 36 em học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, tỉnh và quốc gia năm học 2018-2019. 23 em học sinh đỗ vào các trường đại học với số điểm từ 20 điểm trở lên. Ngoài ra cũng trong chương trình, các em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường cũng đã được các tổ chức chính trị xã hội và nhà hảo tâm tặng nhiều phần quà ý nghĩa, góp phần động viên khích lệ, tiếp thêm sức mạnh để các em vững tâm bước vào năm học mới.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không xảy ra tai nạn giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự đã bố trí trực 24/24 giờ với 100% quân số, phân công lực lượng duy trì đảm bảo an toàn giao thông tại các chốt giao thông ở những tuyến địa bàn trọng điểm. Tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động, trong đó tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn vượt quá quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, dừng đỗ không đúng quy định. Qua tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản, xử phạt hành chính trên 70 trường hợp vi phạm, trong đó có 10 trường hợp vi phạm có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, 9 trường hợp lạng lách, không có giấy phép lái xe, 49 trường hợp. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, mà trong những ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã không xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.
Mới đây tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ ra mắt và giới thiệu tiểu thuyết mang tên Nắng phía sau mặt trời của nhà văn Phan Thái. Nắng phía sau mặt trời là cuốn sách tái hiện chân thực cuộc sống chiến đấu của các đội viên thanh niên xung phong đại đội 915 trong khoảng thời gian hơn 5 tháng, từ tháng 6 năm 1972 đến khi diễn ra sự kiện bi tráng đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972. Sự kiện, nhân vật, địa danh và nhiều chi tiết tình huống đều có thật. Một số nhân vật xuất hiện trong cuốn sách hiện còn sống. Với ngôn ngữ chân thực, giàu cảm xúc, tác giả đã khắc họa được ý chí kiên cường, lòng quả cảm của những thanh niên xung phong tuổi đời mới chỉ 18 đôi mươi, nhưng đã không ngại hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho đất nước, cho dân tộc. Với độ dài 15 chương, hơn 200 trang viết, Nắng phía sau mặt trời là tác phẩm thể hiện tình cảm, sự tri ân của các tác giả đối với những cống hiến hy sinh của các cán bộ, đội viên thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái cho độc lập tự do của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại phường Quang Vinh đã đạt được kết quả tích cực, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn trong giải quyết thủ tục hành chính.
Đã gần 11 giờ trưa, nhưng tại văn phòng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Quang Vinh vẫn còn rất đông người đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính. Chị Đào Thị Minh Thư, tổ 13 phường Quang Vinh cho biết, được sự hướng dẫn tận tình chu đáo của cán bộ phường, tôi nhanh chóng hoàn thiện các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ để làm thủ tục cho con đi học.
Hôm nay tôi đến phường Quang Vinh để chứng thực một số giấy tờ chứng minh thư, sổ khẩu. Thì tôi cảm thấy là các chị cán bộ ở đây rất là nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và cũng rất là nhanh chóng. Chỉ ngồi chờ một lúc thì các chị làm xong thủ tục hoàn thành cho tôi để tôi về sớm. Tôi cảm thấy rất là hài lòng, các chị thì cũng niềm nở đón tiếp rồi là chỉ bảo tận tình để tôi làm theo đúng quy định.
Chị Cao Thị Kim Cúc, cán bộ tư pháp, hộ tịch phường Quang Vinh cho biết, từ khi phường thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, cán bộ trực tiếp làm tại bộ phận đã thực hiện tuyên truyền, công khai các thủ tục hành chính, các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Phường phân công 4 công chức, văn hóa xã hội, địa chính, tư pháp hộ tịch, văn phòng trực tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cho công dân theo đúng quy định, đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện làm việc như máy tính, máy photocopy, máy in, phục vụ người dân đến giao dịch, áp dụng phần mềm quản lý hộ tịch, quản lý đất đai, quản lý hộ nghèo. Qua đó, mọi thủ tục đều được rút ngắn thời gian thực hiện.
Ví dụ công dân mà nộp hồ sơ thiếu ấy, thì mình có phiếu hướng dẫn hồ sơ. Ví dụ hồ sơ của công dân là thiếu cái gì, đây họ bổ sung. Nếu bổ sung đầy đủ thì mình vào phần mềm dịch vụ công, xong mình in phiếu hẹn trả kết. Bây giờ tất cả nó áp dụng phần mềm điện tử. Đối với lĩnh vực tư pháp thì cái phần mềm này thì cũng hiệu quả, nhanh gọn, nó hiện đại. Mình theo dõi được tất cả các thông số, ví dụ như khai sinh bao nhiêu, nó có tất cả phần mềm ấy, quản lý nó dễ dàng.
Xác định công tác cải cách hành chính là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua, phường Quang Vinh luôn chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính của địa phương thật sự dân chủ và chuyên nghiệp. Phường bố trí cán bộ duy trì lịch trực giải quyết thủ tục hành chính vào các ngày trong tuần. Hiện phường đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và áp dụng phần mềm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Trong 6 tháng đầu năm 2019, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường đã tiếp nhận gần 1.000 thủ tục hành chính, trong đó chứng thực bản sao từ bản chính là 650 trường hợp với 1.350 văn bản các loại, thu nộp ngân sách nhà nước ước đạt 30 triệu đồng. Chia sẻ về công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn phường, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Vinh nói:
Việc mà tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, phường thì đã thực hiện, thứ nhất là về cơ sở vật chất thì phường cũng được sự quan tâm của thành phố và các cơ quan chuyên môn thì cũng được đầu tư cái hệ thống cơ sở vật chất là đồng bộ như hệ thống máy tính rồi biển bảng rồi các cái khu vực ngồi chờ của nhân dân, khu làm việc của cán bộ và lãnh đạo. Các vị trí đều có bản biểu và các cán bộ trực đều thực hiện đúng theo quy định nhà nước. Để giải quyết cái thủ tục mà đảm bảo theo đúng quy định đề ra kịp thời cho nhân dân, hàng ngày thì ban phường là bố trí là một lãnh đạo là ngồi trực tiếp tại bộ phận một cửa để khi nhân dân đến làm việc là sẽ trực tiếp ký các văn bản luôn. Nếu mà có những cái mà nhân dân họ có ý kiến hoặc họ có cái đề nghị cần giải quyết mà vượt quá thẩm quyền của cán bộ chuyên môn thì lãnh đạo để trực tiếp giải thích cho người dân hiểu, không gây bức xúc cho người dân khi đến các cơ quan của nhà nước để làm việc.
Từ khi công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, Ủy ban nhân dân phường Quang Vinh đã tạo lập được đầu mối chung quản lý, giải quyết nhanh, có hiệu quả các hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch công việc, góp phần giảm bớt phiền hà cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, với mục đích quảng bá giới thiệu sản phẩm của các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã, từ đó tăng cường liên doanh, liên kết, phát triển sản xuất nông nghiệp, mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm giữa tỉnh Thái Nguyên với khu vực miền núi phía Bắc và cả nước. Từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 năm 2019, hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên năm 2019 được tổ chức tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên đã thu hút đông đảo nhân dân đến tham quan, mua sắm.
Với chủ đề Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam, hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên 2019 có 230 gian hàng của hơn 200 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm trưng bày tại hội chợ năm nay rất đa dạng, phong phú, được sắp xếp trưng bày giới thiệu theo các nhóm ngành hàng như nông sản chế biến, máy móc thiết bị, phục vụ sản xuất chế biến nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, điện, điện tử, điện lạnh, thiết bị văn phòng, hàng gia dụng, thực phẩm đồ uống, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng. Sau một tuần tổ chức, hội chợ đã giới thiệu đến người tiêu dùng đa dạng các sản phẩm đặc trưng vùng miền của các tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Yên Bái. Điều đáng nói, tại hội chợ năm nay có thêm 4 gian hàng của các sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm phát triển kinh tế vùng nông thôn OCOP đã tạo điểm nhấn sự khác biệt của hội chợ.
Thưa quý vị và các bạn, hội chợ mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên 2019 diễn ra vào đúng dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Nên những ngày này thì người dân ở khắp địa phương trong toàn tỉnh cũng như là ở một số tỉnh khác đã đến đây rất là đông để tham quan cũng như mua sắm những cái sản phẩm rất là chất lượng. Và đến với hội chợ năm nay thì thành phố Thái Nguyên có gần 10 gian hàng, trong đó trưng bày một số những sản phẩm nông sản thế mạnh của thành phố, ví dụ như là chè Tân Cương, ổi Linh Sơn, và đặc biệt là năm nay thì các sản phẩm nông sản đến với hội chợ đã có tem nhãn đầy đủ các thông tin in trên sản phẩm.
Lần đầu tiên tham gia hội chợ triển lãm, nhưng những gian hàng giới thiệu, trưng bày và bán các sản phẩm nông sản của người dân xã Linh Sơn, nông trại Minh Vân, xã Đồng Liên đã thu hút rất đông khách đến thưởng thức và chọn mua. Không chỉ có mẫu mã đẹp, được đóng gói cẩn thận, mà trên mỗi sản phẩm đều được dán tem truy xuất nguồn gốc, giúp người tiêu dùng có thể kiểm tra trực tiếp ngay trên điện thoại di động thông minh có kết nối mạng Internet. Đây được coi là hành động của những người sản xuất cùng chung tay hướng đến một nền nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường cũng như người sử dụng. Chị Nguyễn Thị Xuyến, cán bộ kỹ thuật nông trại Minh Vân, xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên nói:
Tham gia hội chợ vào đợt này thì chúng tôi mang đến đây khoảng hơn 10 loại sản phẩm đang được trồng tại trang trại của chúng tôi, bao gồm có 8 loại rau ăn lá và 4 loại quả. Với cái mục tiêu của chúng tôi đợt này là mang đến các cái thông tin về một cái trang trại sản xuất rau theo hướng hữu cơ tại khu vực xã Đồng Liên thuộc thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi thấy là bà con cũng rất là hưởng ứng với cái một cái sản phẩm sạch và có rõ nguồn gốc. Đã có nhiều các cái tổ chức, các cái cửa hàng thực phẩm đã đặt vấn đề để nhập nguyên liệu từ chúng tôi, hoặc là một số các hộ gia đình thì cũng đăng ký là sử dụng các sản phẩm của chúng tôi theo gói combo tháng.
Còn chị Đặng Thị Ánh Tuyết đến từ tổ 15 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên cũng có những chia sẻ tích cực về việc tổ chức hội chợ.
Hôm nay tôi đến hội chợ triển lãm mỗi sản phẩm một sản phẩm thì tôi thấy cũng rất là vui mừng khi mà thấy cái hội chợ năm nay so với những hội chợ lần trước thì có rất nhiều điểm khác biệt, là mỗi một xã phường họ mang đến hội chợ của cái sản phẩm đặc trưng của xã phường của họ mà thể hiện cái tầm phát triển mà quy mô càng ngày càng phát triển của thành phố Thái Nguyên, mà đặc biệt là có rất nhiều các gian hàng mà sản phẩm rất chất lượng và an toàn. Sản phẩm thì tôi thấy đánh giá về cả mặt chất lượng và mẫu mã thì đều hơn rất là nhiều, và số lượng gian hàng và các loại sản phẩm rất phong phú.
Trên thị trường hiện nay, mặc dù có rất nhiều sản phẩm với nhiều kênh phân phối đa dạng, nhưng không thể phủ nhận những lợi ích hiệu quả thiết thực từ việc tổ chức hội chợ triển lãm, đặc biệt là hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm mang lại. Thông qua hoạt động này, nhiều sản phẩm là nông sản, thực phẩm đồ uống hay hàng thủ công mỹ nghệ đã được giới thiệu đến người tiêu dùng một cách trực tiếp. Chị Phạm Thị Lan, đại diện nhà phân phối duy nhất tại Thái Nguyên với sản phẩm trứng gà ăn liền Devi bày tỏ.
Hôm nay tôi đến với hội chợ là lần đầu tiên tôi mang đến giới thiệu với hội chợ một sản phẩm trứng gà ăn liền Devi, một sản phẩm rất tiện lợi, rất an toàn và tốt cho sức khỏe. Đây là sản phẩm của tập đoàn Dabaco và đã được nhà nước kiểm chứng, chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại Thái Nguyên thì sản phẩm của chúng tôi đã được phân phối ở tất cả các đại lý và bán lẻ và các siêu thị.
Có thể thấy, chỉ sau một tuần được tổ chức, hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên 2019 đã đem đến cho người dân thành phố nói riêng, toàn tỉnh Thái Nguyên nói chung, một hoạt động kinh tế chính trị quan trọng. Đây được coi là tiền đề quan trọng để các sở ngành đơn vị liên quan triển khai đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Từ đó tập trung phát huy nguồn lực và có kế hoạch phát triển các sản phẩm OCOP, đẩy mạnh tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện cho việc đầu tư, nâng tầm sản phẩm lợi thế của mỗi địa phương.
Thank you. trường lộng gió tương đài trang nghiêm, qua cầu xa bầy cùng em ngọt ngào câu lượn người quên lối về, lung linh sóng nước sông cầu trao nhau một mối.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Xin chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi tháng này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự Sống biết yêu thương và san sẻ. Thưa quý vị và các bạn, khắc ghi lời dạy của Bác, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Các đoàn viên lớp 11 chuyên toán trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện nhiều ý nghĩa thiết thực tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội Thái Nguyên. Hành động xuất phát từ những trái tim chân thành đã góp phần đem lại niềm vui và thắp lên ngọn lửa yêu thương trong lòng mỗi người. Ghi nhận của phóng viên Thùy Linh.
Háo hức nhưng cũng rất lo lắng là tâm trạng chung của các thành viên trong chi đoàn lớp 11 chuyên toán trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên khi tham gia các hoạt động tình nguyện tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội Thái Nguyên. Đây là hoạt động được nhà trường khuyến khích tổ chức và chi đoàn tự chủ động lập kế hoạch thực hiện. Vì thế, ngay từ khâu lên ý tưởng kịch bản, trang trí sân khấu, hội trường, biểu diễn các tiết mục văn nghệ đều được các đoàn viên phân công nhau tự giác thực hiện với mong muốn trao gửi yêu thương, đem lại niềm vui cho những người vốn dĩ thiếu thốn tình cảm gia đình đang sống tại trung tâm. Bà Công Thị Bính, sống tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội Thái Nguyên, chia sẻ với chúng tôi.
Đấy là cái điều tốt của các cháu, nó biết thương các cụ mà biết mang cái tình cảm đến để cho các cụ vui lên.
Cùng với những lời ca tiếng hát, thời gian qua, chi đoàn lớp 11 chuyên toán đã vận động quyên góp được hơn 10 triệu đồng để dành tặng Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội Thái Nguyên. Món quà tuy không lớn về mặt vật chất, nhưng chứa đựng rất nhiều tâm huyết và tình cảm của thế hệ trẻ. Em Đỗ Nguyễn Nhật Thành, bí thư chi đoàn lớp 11 chuyên toán, trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên chia sẻ.
Hoạt động này rất là có ý nghĩa đối với cả tập thể lớp toán 11 trường Trung học phổ thông chuyên, tại vì là có cơ hội được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và đồng thời là mang cho họ những cái niềm vui trong cuộc sống.
Được biết hiện nay, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội Thái Nguyên đang chăm sóc nuôi dưỡng 70 người là các cụ già neo đơn, không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, khuyết tật. Cảm thông và sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn đó, các đoàn viên trong chi đoàn đã tự mình nấu bữa cơm đoàn kết cho tất cả những người đang sống tại trung tâm. Những thao tác nấu nướng đôi khi còn vụng về, lóng ngóng. Nhưng tấm lòng sẻ chia của các em đã cho thấy nhân cách tốt đẹp của những người trẻ tuổi. Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo Bùi Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên nói.
Thông qua một loạt các hoạt động tại Trung tâm Bảo trợ Công tác xã hội này thì cái mục đích của chúng tôi là để cho các em có thêm cái tình cảm, cái sự chia sẻ đối với cộng đồng và đối với xã hội. Và qua đó thì các em sẽ không những là có cái tri thức, nhận thức tốt mà còn có cả kỹ năng sống, có cái tâm hồn rất là tốt. để sau này các em có thể trở thành con người phát triển toàn diện.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thế hệ trẻ của đất nước tình yêu thương, sự quan tâm và niềm sâu sắc. Trước lúc đi xa, người căn dặn Đảng ta phải quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng cho đời sau, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Thông qua những hoạt động giáo dục ngoài giờ học như thế này, chắc chắn các đoàn viên thanh niên của trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên đều đã có những bài học bổ ích. Để rồi trong hành trang khôn lớn của các em không chỉ có tri thức mà còn có cả tình yêu thương chân thành đối với những con người kém may mắn trong xã hội. Giá trị nhân văn từ một hoạt động nhỏ vì thế mà trở nên thật đáng trân trọng. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, áp thấp nhiệt đới trên đất liền. Hồi 13 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 8, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 60 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông. Trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, 40-60 km/h, giật cấp 9. Áp thấp trên biển Đông. Sáng nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 13 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 40 km/h. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày 4 tháng 9 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data ra hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày.
Cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say gút tai wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dung lượng lớn giá cước rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15K 15.000 có 3 GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7 GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh dẻo dai, bạn muốn có một thân hình săn chắc gợi cảm, bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe. Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đồng Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Không gian phòng tập sang trọng, trang thiết bị hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên, nơi mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.